Chương 6 Quán Phó thác và quan sát. Phó thác và buông xả mọi sự. Bức tường của định kiến.
Buông xả nghĩa là không những buông xả những việc đau khổ và khó chịu, mà còn buông hết mọi định kiến. Chúng ta mang rất nhiều những ý tưởng cứng ngắc như bạn và tôi, tốt và xấu. Bạn tạo ra tất cả những ý tưởng này, và bao lâu bạn còn bám vào chúng thì bạn không thể trở thành một với chân tâm chủ nhân không. Tù ngục tệ hại nhất trên thế giới là tù ngục của tư tưởng. Bức tường khó vượt qua nhất trên thế giới là bức tường của định kiến. Có một quan điểm cho rằng tu tập nghĩa là giải thoát chính bạn ra khỏi ngục tù tư tưởng. Vì thế, nếu bạn khư khư nghĩ rằng tôi chỉ là một phàm ngu, thì vì tư tưởng đó, bạn không thể đóng vai trò nào khác hơn một phàm ngu. Hãy biết sự khác nhau lớn lao mà một tư tưởng đơn thuần có thể tạo ra. Đừng nghĩ trình độ phát triển tâm linh của người khác là ghê gớm lắm. Nếu có sự phân biệt giữa cao và thấp, bạn sẽ không thể tu tập tiến triển được. Dù có thực sự biết đi chăng nữa cũng đừng nghĩ rằng bạn biết. Cho dù có trình độ cao hơn, đừng nghĩ rằng bạn là bậc thượng căn. Dù người khác có ngu dốt, cũng không nên để những tư tưởng như thế trói buộc bạn. Từ quan điểm này, rõ ràng mọi việc có vẻ như đúng hay sai. Tuy nhiên từ quan điểm kết hợp giữa quá khứ, hiện tại và vị lai, mọi việc không thể cho là đúng hay sai, dễ dàng như thế. Bạn chỉ có thể lăn cái thùng tròn khi ở bên ngoài, khi bị nhốt bởi những định kiến, như thể bị kẹt trong thùng, thì bạn không thể dùng tâm của mình một cách tự do. Nếu thoát được những định kiến, bạn sẽ thấy tất cả những tư tưởng và quan điểm mà bạn vốn cho rất quý giá lại thành cực kỳ lố lăng. Tâm không hình tướng và có thể đi tự do bất cứ đâu trong vũ trụ. Vì thế bạn khởi tưởng một cách trí tuệ và trùm khắp. Bạn sẽ ra khỏi thùng, khỏi trói buộc và khỏi ngục tù, không có chấn song. Làm sao bạn có thể tự do dùng tâm mình nếu trước hết bạn không bước ra ngoài những định kiến của riêng mình? Định kiến giống như một làn mây, làn khói, tuy nhiên người ta lại không thấy mình bị ngăn ngại hay trói buộc. Bạn sẽ cười nếu thấy ai đó bị vướng vào mây, hay ai đó nói là bị không khí cầm tù. Nhưng trong thực tế, người ta đang bị kẹt muôn thuở trong những vật tự bản chất không hơn không khí hay những đám mây. Họ tạo một bức tường bằng tâm mình và bị nhốt trong đó. Tự bản chất chẳng có tường hay bất cứ gì làm vướng chân. Những vật đó là ảo ảnh do suy nghĩ mà thành. Đừng khăng khăng với những định kiến của mình. Sự cố chấp là tâm nhỏ hẹp của riêng bạn. Nếu tâm bạn rộng mở, sẽ dễ dàng dung chứa toàn thế giới. Tuy nhiên, nếu tâm nhỏ hẹp, thì dù một cây kim cũng không lọt vào được. Bạn phải buông xả sự bướng bỉnh và hãy tôn kính sâu xa mọi đời sống và mọi vật. Đây là trở về nương tựa Phật Pháp. Đây cũng là cách trở thành người tự do. Luôn khiêm cung, hãy khiêm cung. Hương thơm của tâm rộng mở và khoan dung của bạn sẽ làm ấm lòng người khác.
Những tư tưởng về tôi.
Bám vào ý tưởng rằng bạn khác biệt với mọi người đến mức độ không sao tưởng tượng được, mọi vật chỉ là một, là chướng ngại cơ bản ngăn chặn đường đến Phật. Lúc đầu, tập trung vào tôi dường như có ích, nhưng thật ra nó là nền tảng của điều xấu. Chấp vào tư tưởng về tôi thực sự ngăn cản ta không thể nhập vào Phật giới và ngăn ta thể nghiệm những lợi ích phi thường của sự hòa nhập đó. Chừng nào ta chưa hiểu được chân lý bất nhị thì không thể có bình an trường diễn cho chúng ta. Do đó, là một hành giả, bạn đừng nhìn bất cứ gì theo lối nhị nguyên mà phải đưa mọi sự về bản thể một cách mạnh mẽ và chân thành để tiến tu. Trí tuệ là biết rằng tôi không hiện hữu. Trí tuệ là biết rằng sắc thân chỉ là những hình ảnh trong mơ, là những giọt nước bị sóng gió quấy động. Vô minh không gì khác hơn là khăng khăng rằng có một cái tôi riêng biệt, trong khi quên rằng sắc thân không tránh khỏi hoại diệt. Chỉ cần buông cái tôi đi, hàng triệu đau khổ và rối ren sẽ ngủ vùi. Tài sản của tôi, tư tưởng của tôi, danh tiếng của tôi, những gì tôi xứng đáng, tất cả những điều này cầm tù bạn trong một cái thùng. Bất hạnh thay, phàm ngu thường nghĩ rằng đó là những bức tường phòng thủ có thể bảo vệ họ khi phải đối mặt với những phiền não khó khăn. Do đó, theo thời gian, bạn xây tường càng cao và dày hơn. Tuy nhiên, khi làm thế, khi tâm bạn trở nên nhỏ hẹp và lạnh lùng hơn, kết quả là bức tường này không phải để bảo vệ bạn mà làm thương tổn, giam giữ bạn. Không thể bỏ gì vào một cái chén đã đầy tràn, bạn không thể đặt gì vào một tâm đã đầy những tư tưởng về cái tôi, đầy những dính mắc, những tham dục, tự cao tự đại rằng mình là hay nhất. Cái chén phải trống trước khi chứa những món mới. Khi bao tử bạn trống, bạn có thể thưởng thức món ăn. Tuy nhiên, nếu bao tử bạn đầy, thì dù yến tiệc thịnh soạn trước mặt, bạn không thể ăn dù một miếng. Một trong những chân lý của cuộc sống là khi bạn buông xả mọi thứ, bạn sẽ được tất cả. Bạn sẽ có thể nhận ra sự tự phụ ẩn một cách tinh tế bên trong tâm mình. Tính trung thực và trí tuệ này là cốt tủy. Khi bạn tu tập từng lớp, tôi sẽ bị lột đi dần và bức tường ngăn cách mọi sinh vật sẽ từ từ biến mất. Người thấy mọi vật bình đẳng không bao giờ rơi vào chấp ngã tự phụ và đang trên con đường càng lúc càng thênh thang.
Tất cả thánh hiền từ vô lượng kiếp đã chỉ ra rằng tôi không có thật. Tuy nhiên, người ta dính mắc vào cái tôi và lang thang suốt ngày. Thình lình mặt trời lặn, đã đến giờ đi ngủ. Dính mắc và tập khí, ô nhiễm và ảo tưởng.
Không có cái gì là của bạn. Hãy thoát khỏi mọi ý tưởng về sở hữu. Nếu có thể nói mọi vật thuộc về nơi nào thì chúng thuộc về bản thể. Bạn chỉ điều hành sự vật khi nó đến với cuộc đời bạn. Hãy săn sóc người và vật hết lòng, nhưng thoát khỏi ý tưởng sở hữu. Dù bạn dời những vật của mình từ phòng này sang phòng khác, những vật ấy vẫn là của bạn. Nếu toàn thế giới là nhà bạn, thì một vật nào đó ở phòng này hay phòng kia đâu thành vấn đề. Sở hữu chỉ là dời vật từ phòng này sang phòng khác. Đây là cách người tỉnh thức dùng tâm mình. Như thế, khi họ cần điều gì, tự khắc nó sẽ đến vì họ không có tư tưởng cái của tôi. Họ tự do song chơi trong vũ trụ, là một với mọi vật. Đừng bám vào thân bạn, nếu bạn quá dính mắc vào nó, sau khi lâm chung, bạn sẽ khó từ bỏ thân. Bởi vậy, vào cuối đời, nhiều người phải sống đau đớn nhiều năm, cũng như đậu Hà Lan, khó lột được khi vỏ và hạt dính vào nhau. Tuy nhiên, nếu đậu già, vỏ tróc ra dễ dàng. Cũng thế, nếu không dính mắc vào thân, bạn tự do rời bỏ khi cái chết đến. Như biển và sóng không tách biệt, giác ngộ và vọng tưởng không phải là hai. Vậy đừng phí thì giờ để tìm hiểu tư tưởng nào chân hay hư vọng, chỉ buông hết mọi sự. Khi làm như thế, những ý nghĩ về tôi, tâm phân biệt và những vọng tưởng tự nhiên biến mất. Khi tư tưởng khởi lên, đừng nghĩ nó là vọng tưởng và đừng bao giờ cố cắt đứt. Chính ý tưởng cố loại bỏ chúng là một vọng tưởng. Thật ra những tư tưởng khởi lên không thành vấn đề. Xét cho cùng, nếu tư tưởng không khởi thì có nghĩa bạn là một xác chết, không phải là người sống. Để thoát khỏi vọng tưởng, trước hết bạn phải tự thoát khỏi định kiến của mình về cái gì bị ô nhiễm. Cách để tự giải thoát là chỉ đưa hết mọi sự về chủ nhân không, thay vì cố gắng tìm hiểu tư tưởng này là gì. Bởi vì ngay những vọng tưởng cũng khởi lên từ chủ nhân không. Hãy phó thác mọi sự cho chủ nhân không, hoàn toàn buông xả. Khi bạn đưa những ô nhiễm vào ảo tưởng trở lại bên trong, về bản thể, thì năng lực tiến hóa có thể tỏa sáng. Những đóa sen nở trong bùn và Phật Pháp nở ngay giữa ô nhiễm. Tôi không hề nói rằng bạn không nên có tiền của, không được có tình yêu hay mất bình tĩnh khi giận dữ. Hãy làm tất cả điều này nếu cần. Nhưng điều quan trọng là biết rằng mọi thứ đều do bản thể của bạn tạo ra. Hãy quan sát xem bạn có đang làm mọi việc từ sự dính mắc vào tôi hay của tôi. Nếu sống hài hòa, biết rằng không có gì không phải là chính bạn, bạn sẽ có thể dùng mọi thứ trên đời làm chất liệu để tu tập. Nếu thực sự sống được như thế, mỗi một tư tưởng hay lời nói của bạn sẽ biểu hiện trong thế giới vật chất. Ở trình độ này, bạn sẽ hiểu ý nghĩa tay và chân phổ cập của Phật.
Nghi vấn.
Khi phó thác mọi sự cho chủ nhân không, đôi lúc những câu hỏi sẽ thình lình nổi lên trong bạn. Tại sao mọi việc lại thành ra như thế? Cái gì là nguyên tắc căn bản đằng sau những việc này? Làm sao tôi có thể cảm xúc và nhận biết nếu thực sự mọi thứ không tách biệt? Tại sao nói rằng mọi vật là không? Tôi đang làm đủ thứ việc, tại sao lại nói chủ nhân không đang làm? Mọi câu hỏi sẽ nổi lên. Nếu bạn cứ tu tiến trong khi chỉ tin cậy vào chủ nhân không, thì tự nhiên những câu hỏi sẽ nổi lên. Đây là nghi vấn chân thật và là đại nghi. Nghi vấn này nổi lên như nước suối tươi mát. Cố ý tạo những nghi vấn cũng giống như xây những cối rỗng. Không sản xuất được gì mà chỉ làm mình kiệt sức. Những câu hỏi được tạo có chủ ý và những nghi vấn khởi tự nhiên khác nhau như trời với đất. Nếu bạn cố tạo nghi vấn bằng trí thông minh, thì đó không phải là những câu hỏi chân thật, mà cũng sẽ không có bất cứ câu trả lời chân thật nào. Khi bạn toàn tâm tin vào và phó thác mọi sự cho bản thể, nghi vấn sẽ bật ra. Khi bạn buông xả luôn cả những câu hỏi này, những câu trả lời sẽ khởi lên từ nội tâm. Khi những câu hỏi nổi lên tự nhiên, nếu bạn không biết câu trả lời, hãy buông ngay câu hỏi và tiếp tục tu tập. Cuối cùng câu trả lời sẽ đến. Khi bạn phó thác những câu hỏi cho bản thể như thế, tự nhiên mọi chuyện sẽ được an bài. Đôi khi tôi dùng chữ bình an để diễn tả điều này, nhưng không có nghĩa là tôi cảm thấy bình an vì tôi đã từ bỏ, vì vọng tưởng đã bị cắt đứt. Tại chân ngã bản thể, mọi sự hoạt động với nhau không chướng ngại, luôn đổi thay và tuôn chảy. Vì thế, khi phó thác một việc vào đó, một đáp ứng thích hợp tự nhiên khởi lên. Đây là lý do tôi dùng chữ bình an. Đại nghi sinh đại ngộ. Đại nghi xuất hiện từ nội tâm sau khi bạn phó thác tuyệt đối mọi chướng ngại cho bản thể và sau khi chân ngã hiển lộ. Những câu hỏi này không do cố ý mà tự nhiên nổi lên. Đại nghi là loại nghi vấn tốt nhất do chân ngã phát khởi để dạy bạn. Hơn nữa, nếu bạn buông xả cả những câu hỏi này và tiến tới, câu trả lời sẽ bất ngờ đến với bạn đúng lúc, ngay tức khắc hay đôi khi trễ hơn khi đủ nhân duyên.
Cách buông xả. Niềm tin và buông xả.
Buông xả chính là tin tưởng. Không có niềm tin, bạn không thể từ bỏ. Bạn cần từ bỏ hoàn toàn mọi sự, biết rằng chủ nhân không đang chăm sóc tất cả. Không sao hết, dù sự việc có đang tốt hay xấu đi. Làm sao bạn có thể hoàn toàn buông xả nếu bạn không tin tưởng? Bạn sẽ phó thác mọi sự cho bản tánh sẵn có của bạn như thế nào? Trước hết, chân thành tin vào bản tánh, chủ nhân không của bạn và biết rằng nó đang chăm sóc mọi sự. Thứ hai, can đảm tiến tới. Thứ ba, trải nghiệm cách chủ nhân không chăm sóc mọi sự, tiếp tục áp dụng những gì bạn kinh nghiệm và không bao giờ để mình nản lòng vì bất cứ chuyện gì. Buông xả không phải là nói tôi không cần hay sống trong tiêu cực. Nếu bạn cố từ bỏ với thái độ tôi không cần hay xin làm sao cho mọi việc trôi chảy, trong khi mong một phép lạ mà không có bất cứ cố gắng nào về phần mình, thì không phải là buông xả thật sự. Nếu hành động như thế, bạn đang đối xử với chủ nhân không, bản thể của bạn, như là cái gì tách biệt khỏi bạn. Khi bạn buông xả, hãy chuyên tâm buông xả, biết rằng bản thể của bạn là vật duy nhất có thể thực sự chăm sóc mọi thứ. Buông xả mà biết rằng mọi vật khởi lên từ chủ nhân không, vì thế chỉ chủ nhân không mới có thể giải quyết mọi sự.
Buông xả vô điều kiện.
Buông xả không đòi hỏi lý do hay sự biện hộ. Ngay khi sự việc khởi lên, phó thác nó cho chủ nhân không, bản thể của bạn vô điều kiện. Phó thác mọi việc cho chủ nhân không. Phó thác những việc bạn hiểu và không hiểu. Phó thác niềm vui và nỗi khổ. Phó thác sự nghèo cùng và bệnh tật. Buông xả những gì đang không tốt hay tốt. Hãy buông xả và biết chỉ có chủ nhân không mới thực sự chỉ cho ta con đường. Do buông xả như thế, bạn có thể làm rỗng tâm mình và tống khứ bao thứ nặng nề mà bạn đã đeo mang hằng bao kiếp sống. Do buông xả như thế, bạn có thể làm sạch bụi tâm đã đóng khằng hằng bao nhiêu niên kỷ, và bạn có thể thật sự sống và thật sự chết. Đừng cố gắng giải quyết mọi việc dựa trên lý thuyết, kinh điển, những từ ngữ hay ho hay những ý tưởng của người khác. Thay vào đó, chỉ buông xả trong tin tưởng rằng chỉ chủ nhân không có thể giải quyết được. Hãy buông xả một lần, buông xả hai lần, buông xả liên tục, cho đến khi bạn quen buông xả. Cứ tiếp tục buông xả cho đến khi nó trở thành bản năng thứ hai, như cởi giày khi vào nhà. Rồi thì ngay những vấn đề về di truyền và nghiệp sẽ tan biến.
Hãy buông xả vào không.
Chúng ta sẽ buông xả vào đâu? Bỏ vào không. Không là gì? Không nghĩa là mọi sinh vật thay đổi và biểu hiện từng niệm và vận hành như một. Mọi vật đều trống rỗng, ngay cả chính ta. Mọi vật là thành phần của cái không này. Mọi vật lệ thuộc vào luật của không. Mọi vật đang đổi thay và biểu hiện, ngay cả chính ta. Vì thế chúng ta đang sống mà đang từ bỏ. Ngay cả ý nghĩ tôi đã làm cũng không có chỗ để ta bám. Như thế ngay cả nói buông xả hay phó thác cũng không cần thiết. Tuy nhiên, nhiều người không hiểu điều này cho nên tôi nói, hãy buông xả vào không như một phương pháp để giúp họ nhận ra chân lý. Làm sao chúng ta có thể sống mà không buông xả vào không? Nghiệp là kết quả tuyệt đối không thể tránh của những gì chúng ta đã làm. Nó khởi liên tục từ trong chúng ta. Tôi lo rằng nếu tôi nói chỉ buông xả mọi sự thì dường như quá mơ hồ, hay khiến cho một số người rơi vào chủ nghĩa hư vô. Vì thế tôi đã nói dùng không như cột trụ trung tâm và buông xả mọi sự vào đó. Trong chóng quay, nó dựa trên tâm điểm của nó. Cũng thế, bạn phải lấy chủ nhân không, bản thể của bạn, làm tâm điểm cho bạn, dựa trên trung tâm này và phó thác mọi sự. Khi bạn có thể làm điều này, bạn có thể sống đầy sinh khí và bạn có thể sống tự do như nước chảy. Mọi thứ liên kết với nhau trực tiếp qua bản thể và năng lượng vô hình di chuyển qua lại giữa mọi đời sống và sự vật. Tuy nhiên, khi phân biệt dính mắc vào một việc nào đó và loại bỏ hay tránh né cái khác, người ta ngăn chặn năng lượng trôi chảy tự do này. Như thế, nếu chỉ buông xả và phó thác mọi sự cho bản thể của bạn, cho chủ nhân không, năng lượng này có thể tuôn chảy tự do và chính xác khi cần. Dù nói rằng bạn nên buông xả trong nội tâm hay đưa sự việc trở về bên trong, nhưng thật ra chủ nhân không, không ở trong cũng không ở ngoài. Chủ nhân không là sự kết hợp mọi vật trong vũ trụ và hiện hữu đầu tiên trước tất cả mọi thứ. Dù không thể hiểu thấu, nhưng cũng có thể được hiểu thấu.
Công đức của sự buông xả.
Khi bạn duy trì việc buông xả mọi sự vào chủ nhân không và quan sát, nghiệp sẽ sụp đổ, tập khí sẽ tiêu tan, chân ngã sẽ hiển lộ và mọi chướng ngại sẽ đầu hàng bạn. Chủ nhân không giống như một hộp thư. Nếu bạn bỏ một điều gì vào chủ nhân không và quan sát, nó sẽ được giao đi và hồi âm lại. Khi nghe, hãy buông xả mọi sự, người ta thường hỏi, làm sao mà sống được nếu làm vậy? Tuy nhiên, khi bạn buông xả, bạn mới có thể thực sự sống. Phàm ngu tin rằng cần phải lập kế hoạch và suy nghĩ cẩn thận từng việc một. Tuy nhiên, người tỉnh thức không nghĩ về mỗi chuyện nhỏ mình làm. Thay vào đó, họ rất thư thái. Nhưng mọi việc họ làm là tùy thuận pháp, không một chút lỗi lầm. Vì buông xả nên hành động của họ hài hòa hơn, tự nhiên, sâu xa, chân thật, đẹp đẽ và lợi ích nhiều hơn bất cứ hành động nào được làm dựa trên trí thông minh hay kế hoạch. Bởi vậy, đối với một hành giả thật sự, mọi thứ trong đời sống hàng ngày chính là đạo. Vì họ buông xả và thư giãn, mỗi việc họ làm, dù đi đứng, ngồi hay nằm, tất cả đều thuận theo pháp. Nếu bạn cố tu tập dựa theo một quy cách đặc biệt hay phương pháp tự nhiên nào đó, thì lúc đầu mục tiêu của bạn có vẻ rõ ràng trong tầm tay. Tuy nhiên khi tiến xa hơn, con đường trở nên mù mịt và cuối cùng sẽ đến ngõ cụt. Mặt khác, nếu cứ buông xả và phó thác cùng thể nghiệm hậu quả, thì con đường lúc đầu dường như hẹp sẽ dần dần rộng mở, cuối cùng trở thành đại lộ và cửa ngõ đến chân lý. Sống buông xả mọi sự tạo ra công đức vô hạn. Trước hết, mọi phiền não diệt sạch. Thứ hai, tập khí huân tập nhiều kiếp bởi nghiệp lực sẽ tiêu tan. Thứ ba, những ô nhiễm và ảo tưởng đầy trong tâm sẽ dần biến mất và cuối cùng không có gì để làm trống rỗng, không hay làm đầy. Lúc đó, chân ngã của bạn sẽ hiển lộ rõ rệt. Tu tập giống như xây nhà. Khi đến điểm này, bạn đã có nền tảng vững chắc nên sẵn sàng bắt đầu dựng cột để nâng đỡ điều kế tiếp.
Tu tập không ngừng, thái độ đúng để thực hành.
Bạn không nên tìm gì bên ngoài chính mình. Hãy lấy bản tánh sẵn có làm thầy. Bởi bạn có sẵn bản tánh nên mọi vật trong vũ trụ cùng vận hành chung. Vậy hãy lấy bản tánh sẵn đủ, bản tâm của bạn làm thầy của bạn. Trong sự tu tập này, bạn tự dạy và tự học chính mình, bạn buông xả và tiếp nhận, bạn hàng phục và bạn chấp nhận sự hàng phục. Sự tu tập tâm linh là như thế, giữa bạn và chân ngã của bạn, đừng để vật bên ngoài chi phối bạn. Tất cả Thượng Đế, Phật, Bồ Tát Quán Âm đều hiện hữu trong bạn. Nếu bạn tìm ra và hiểu các ngài, bắt đầu bằng ánh sáng của ngọn đèn bên trong bạn, thì bạn cũng sẽ có thể hiểu được đúng đắn chính bạn và thế giới quanh bạn. Tuy nhiên, nếu bạn từ bỏ ngọn đèn bên trong của chính mình mà tìm Phật hay Thượng Đế ở ngoài, bạn sẽ không tìm ra họ và chút gì bạn làm cũng sẽ hoài công. Hoa nở tự nhiên khi đủ điều kiện. Người ta cần tìm hiểu về những điều kiện khiến hoa nở và rồi tạo những điều kiện đó. Thay vào đó, họ thường lang mang đi tìm những phương pháp độc đáo và kỳ dị. Thay vì tìm bên ngoài, trước hết bạn nên tập trung để đưa những tư tưởng bị dị vật bên ngoài lôi cuốn quay về nội tâm. Đừng hoa mắt hay đuổi theo sự chứng ngộ của người khác. Thay vào đó, hãy tạo điều kiện cho hoa giác ngộ trong bạn bừng nở. Bạn đã được phú cho sẵn rồi, vậy chỉ giúp nó nở một cách tự nhiên. Đối với một hành giả, không có ngày mai, chỉ ở đây và bây giờ. Bạn không nên trì hoãn sự việc, rồi cứ thừa nhận rằng bằng cách nào đó, hoàn cảnh ngày mai sẽ tốt hơn. chẳng thể khá hơn nếu bạn không nỗ lực ngay bây giờ. Hôm nay, ở đây, vào lúc này, bạn phải thấy được trực tiếp với đôi mắt trong sáng và phải tiến tới vững vàng và điềm tĩnh như những bước chân đỉnh đạt của con voi di chuyển qua rừng. Ngay đây là cõi Phật. Lúc này là khoảnh khắc mà Phật sinh ra và là khoảnh khắc bao gồm quá khứ và tương lai. Những hành giả hiểu rằng lúc này, ngày này là tất cả. Khoảnh khắc hiện tại này là khoảnh khắc bạn ra đời. Đó là khoảnh khắc bạn phải tu tập. Tiến về phía trước với những bước không bao giờ để lại dấu vết. Chấp nhận mọi khó khăn với thái độ tích cực và không bao giờ cố tránh bất cứ điều gì phải đối mặt. Không phải là vấn đề đạt được gì hay từ bỏ gì hay không từ bỏ gì. Chỉ chắc chắn là bạn không cố tránh sự việc đang đến và không cố bám vào sự việc đã qua. Hãy thành một người can đảm, không bị ô nhiễm hay dính mắc điều gì. Trở thành một con người thật sự, một người vừa bình thường mà phi thường nhất. Một người dũng cảm vượt ngàn dặm với chỉ một bước chân. Người hèn hạ có thể chạy trăm dặm mà vẫn không tiến một bước nào. Tu tập là thư giãn. Nếu bạn muốn tỉnh thức thì tâm bạn phải lặng và rộng. Tuy nhiên nếu bạn tiếp tục khởi tưởng rằng bạn muốn thành Phật mau chóng hay muốn lập tức thoát khỏi đau khổ của phàm ngu, thì tâm bạn trở nên nhỏ hẹp hơn và bồn chồn hơn. Bạn càng cố chiếm đoạt cái gì, nó càng vuột xa hơn. Thư giãn sâu, rồi nó sẽ tự nhiên đến. Đây là sự kỳ diệu của tu tập. Những hành giả phải chân thật với chính mình. Đây là vì căn bản của bạn là Phật, và Phật tánh là không. Ở đó không tồn tại những ý tưởng cố định, không dối trá, biện hộ hay lý luận nào có thể giúp nhận ra được bản thể của bạn. Hoàn thành sự việc một cách tự nhiên là điều tốt nhất, thay vì dùng trí thông minh để lập chi tiết, kế hoạch, cốt hoàn thành sự việc, hãy phó thác nó cho bản thể. Bản thể của bạn là cội nguồn của tổng thể chân lý, nên nó có thể chu toàn bất cứ gì mà bạn phó thác. Mọi người đều có thể làm điều này, ai cũng đều thể nghiệm được. Kinh nghiệm này sẽ mở ra cho bạn thấy khả năng vô hạn bên trong chính mình và tự nhiên bạn cảm thấy vô cùng biết ơn bản thể. Hãy ngắm cách nước chảy. Khi gặp một chỗ trũng, nó lấp đầy và rồi tiếp tục chảy. Khi gặp một tảng đá hay đồi, nó chảy quanh và tiếp tục tiến. Tu tập để thấy được chân ngã của mình, nên làm như thế.